Cho nên vì vậy đó, ở trong gia đình mày con xảy ra cái gì, mấy con đừng để cái tâm mình nhở, con thấy đây là nhân quả, tâm bất động thanh thản thanh lạc vô trực, mấy con có ý gì? Tâm mình nó bất động, nó không nói một lời nào nhẹ, chỉ có duy nhất là thương yêu và tha thứ mấy con. Người ta đang ở ác pháp, người ta mới làm những cái điều trái ý nghịch lòng mình, người ta mới nói lời nặng nhẹ, mình thương yêu và tha thứ mà, chứ sao lại giận họ? Con hiểu chưa? Đạo Phật từ bi hỷ xả, có lòng thương yêu thì mới có xả, mới có được sự quan hỷ, mới có sự vui mừng. Còn mình không có lòng thương yêu thì mình có sự đau khổ trong lòng. Cho nên vì vậy mà con nhớ thầy cho mấy con một pháp, mấy con sẽ về đặt cái tâm bất động thanh thản an lạc của sự. Có điều gì làm cho tâm mấy con động, làm con nhớ câu nói đó đi, thì mấy con sẽ từ khứ lấy lại. Rồi mấy con sắp xếp cho ốm, mấy con vô đây thầy tiếp tục học từ thấp đến cao. Ha mấy con, ngồi đi rất là khổ lắm mấy con. Bây giờ mấy con có khi con thì họ nợ thêm một đứa, nó nợ đứa nó ít, hai đứa nợ hai người, ba đứa nó nợ ba người, có thêm nó nợ. Chẳng hạn bây giờ thầy có vợ thì nợ vợ con nợ thầy, cứ nói qua nói lại khổ sở mà không có gì đâu mà hạnh phúc mấy con. Dừng lại, cái đó là cái gì đó mình lìa cái dục, ly dục ly ác pháp ha. Mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục, cái gì nào muốn là phải dừng lại, không có chạy theo nó. Cho nên mấy con biết dừng lại bằng cái tri kiến, bằng cái sự hiểu biết của mình, đời khổ tại sao chúng ta lại tạo khổ thế. Ví dụ mấy cháu niên vừa có lập gia đình, thấy cô gái đó mình thích không được, thích là dục, dừng lại gần với cô này, đã sinh con đẻ cái mới chết được đó. Gần với cô này, cô trái ý cũng nói tiếng nói to với mình tức lên, có phải không? Cho nên mình ngăn chặn mình liền, tức là đi rồi. Các con hiểu chưa đó? Ác pháp đến làm cho mình tức giận, mình đi ác pháp, tất cả đều là nhân quả, có gì mà giận dữ? Các con hiểu chưa? Các con thầy trao cho mấy con pháp đó về với con tập ở trong gia đình của mấy con. Ngay đó nó có những cái đối tượng để cho mấy con sẵn tập, nhưng chưa đủ đâu mấy con sẽ bà này thầy cho cái đạo tu phát triển cái ổn mà đẹp hơn. Rồi mấy con già mày đầu tiên thì mấy con sẽ như thế nào, mấy con quyết tâm tu thì sẽ cho mấy con ở trong một tuần lễ, trong một cách đặc cư mấy con ở một mình. Rồi mấy con thấy từng căn nghĩ một mình có nhiều thứ lắm, nghĩ hỏi lắm mấy con. Rồi thầy mấy mình nghĩ hỏi để trong một tuần lễ ha, trình thầy thầy mới chỉ cách thức mấy con bây giờ trong tuần lễ như vậy, những cái tâm niệm gì nhớ nhà nhớ con nhớ cái nhớ cái gì đó, thầy dạy cách thức mấy con tư duy suy nghĩ để phá nó đi, không còn nó nữa. Rồi bắt đầu thầy cho ở một tuần lễ kế tiếp nữa, rồi bắt đầu coi thầy con mình xả được không. Mấy con phải tập đi từng bước đó mấy con. Rồi bây giờ mấy con áp dụng cái lời thầy dạy trong cái tuần trước, áp dụng trong từng thế mấy con xả được, xả được cái này rồi. Thứ từng kế thầy ra thì kiểm tra thấy xả được, thầy dạy mấy con bây giờ xả được thì mấy con đi vào trong cái pháp khác chứ đâu phải chỉ có xả không đâu. Không hiểu gì không? Từ đó mấy con thành được, mấy con đi từ cấp thấp đi lên cấp cao tới chừng đó, mấy con ngồi đây tâm rất nặng thân nhà mấy con là nghĩa là không ai làm mấy con làm, không có dục gì trong tâm mấy con được. Ai cho ăn thì mình cũng bất động, mà ai không cho ăn thì mình cũng không phải cái đó. Như thầy bây giờ ai cho ăn ăn nào, bây giờ trưa ăn thôi chỉ cho ăn bậy không hả, không mà không cho ăn trưa không cho ăn, bây giờ một tháng thì ngồi thầy đó à, tại vì cái tâm thầy cũng nghĩ đói đâu đó, thầy mới còn nghĩ đói nó mới đói đó. Tại sao? Bởi vì mấy con cứ nghĩ cái thân của mình mà không nghĩ cái tâm bất động thân thản, con không có ở trong chỗ bất động thân thản được, có phải không? Cho nên mấy con nghe đói thì mấy con phải thấy đói chứ sao? Mà hãy nghe thấy đói thì bắt đầu nó mà nó muốn ăn gì thì ăn. Các con thấy chưa? Nó sai mình trong cái dục đó, nó sai mình. Mà mình làm chủ nó rồi thì nó sai mình cũng được. Cho nên hoa vậy chứ con người mình học chủ mình được mà. Vì vậy mà Đức Phật nói làm tụng bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Cho nên những cái phương pháp mà người ta tạo ra hào quang ánh sáng thần thông không phải đạo Phật, phải đạo mà là môn giáo này. À bây giờ mấy con nghe cái vị Lạt Ma tu có thần thông phóng hào quang, phóng thù dòng, khi đọc thần, đọc thần chú nó phóng ra cái gì, đó là luyện những cái thần chú, luyện thần thông, có gì đâu mà thần thông đó nó vô đâu mà có, rồi vô tụng của chúng ta mà có. Tại sao đồng tốt nó đồng nhập tốt, nó gia đình mình trúng hết, tưởng của nó giao cảm gia đình mình đó, tại vì con cầu nó con hỏi nó, thì cho nên cái tưởng nó nhập vô, thì cái người mà lên đồng họ còn cái người bình thường không, ý thức họ đâu còn, nên cái tưởng nó hoạt động. Mà tưởng nó hoạt động thì con ngồi đó mà con hỏi chuyện gia đình thì nó biết chuyện gia đình, con hỏi cái tưởng nó giao cảm, nó đâu có cái không gian và thời gian đâu, nó biết rồi đó. Chúng ta có cái tưởng nhưng mà chúng ta không hoạt động thì cái tưởng chúng ta nằm yên đó, chỉ có chi bao thôi, ta hồi hiểu không? Mà khi nó hoạt động thì coi chừng mấy con lên làm đồng cốt hết đó. Cho nên cái số người mà làm đồng cốt đó là cái người bị bệnh tưởng, do họ có hay gì đó. Mà tại sao nó có nhiều cái điều kiện như thế này? À bây giờ bệnh con vậy đi bác sĩ rồi người kia uống thuốc đồ sao nó không hết, mà chỉ đến bà đồng cô cốt nào đó lên nói là cúng ông này bà kia cái hết, cúng cái hết. Tại sao? Tại có người bệnh tưởng. Cho nên gặp bà tưởng này, hai cái tưởng nó phải gặp nhau thì nó phải hết bệnh chứ. Còn đi bác sĩ nó có tưởng đâu, cho nên uống thuốc gì cũng không hết. Con bệnh con ở bệnh tưởng. Có phải không? Cho nên gặp thầy còn dẹp bằng cái tưởng con đi. Thế mà con nuôi cái bệnh đó bằng cái tưởng của con đó. Con không phải bệnh đó, mà con cứ nghĩ rằng con đau tim thì con phải đau tim chứ sao?
Dạ.
Con hiểu không? Dạ. Con dẹp cái bệnh đó đi, không có chết đâu mà sợ.
Dạ.
Thì bắt đầu con đừng có nghĩ tưởng đó nữa, đừng có tưởng cái bệnh đó. Cho nên bác sĩ nó chẳng biết cái bệnh cái ông này ra cái gì, tôi cứ cho thuốc hoài mà không hết. Nhưng là cái bà cụ bà đồng nào đó nói cái trời đất cái ông này bà kia tắt cái
hết liền.
Đó là tưởng, nó là tưởng, nó vậy. Cho nên nó đâu phải là có linh có hiểu gì đâu mấy con.
Yeah.
Thầy nói thật sự ở đây thì nhận thức, đừng có nói linh, đừng nói tâm linh, tâm gì không có tâm gì mà linh đó.
Yeah.
Không có nào. Con người có linh hồn mà tâm dành.
Yeah.
Thấy không? Chết là ngũ quẩn tan lại hết, không còn cái gì hết, chỉ có nghiệp mấy con tiếp tục tới sao. Từ nhỏ chí lớn mấy con làm thiện làm ác, thì cái hành động mà thiện ác của mấy con, mà lời nói nè, nghiệp thì nó do lời nói nè, ý suy nghĩ của mấy con nè, hành động tay chân của mấy con nè, đó là tạo thành nghiệp. Mà mấy con làm thiện làm ác thì mấy con sẽ đi tái sanh như thế, cái nghiệp đi tái sanh chứ đâu phải linh hồn. Cái hành động nghiệp, ta còn thấy khi mà con làm cái điều đó nó sẽ phóng ra từ đường nào đó đó. Mà cái tận tự nghiệp, cái lúc mà mấy con hấp hối chết thì bao nhiêu cái hành động thương ghét của mấy con nó hiện ra, nó làm cho mấy con trong như giấc hồng. Lúc bây giờ con tắt thở cái nghiệp đó tiếp tục tái sanh. Phật hay lắm, mà nói rất không sai chút nào hết. 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri, đâu có cõi trời. Nhưng có người hỏi thầy, nó không có cõi trời tại sao mà nói có một thời Đức Phật đi lên cõi trời đột xuất để dạy mẹ Phật tu học. Đó là đại thừa bài đặt chuyện ra. Phật nào mà có nói điều đó? Cứ kinh sách đại thừa mấy ông đọc, mà đại thừa là của Trung Quốc, mà Trung Quốc là ảnh hưởng lão tử. Nói gì du di là ảnh hưởng lão tử mà đẻ ra thiền tông, mà nói về mê tín cúng bái cầu siêu cầu an á là ảnh hưởng lão tử, ảnh hưởng Khổng Tử. Khổng Tử là nho giáo đi con, nó mới cúng bái cầu siêu cầu an, nó mới đẻ ra cái Phật giáo cúng bái cầu siêu cầu an. Hoặc là Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam chúng ta có không? Chúng ta ảnh hưởng quý thầy vừa cất chùa rồi thì cái điều là ảnh hưởng của Trung Quốc chứ. Phật giáo nó tiền sang qua Việt Nam, mà chúng ta có hai cái ngã nữa, thì một là đi qua Trung Quốc nó tiền qua Việt Nam, hai là đi qua Campuchia Thái Lan nó tiền qua Việt Nam. Nam Tông, mấy ông sư Nam Tông có tụng kinh không? Có chứ sao không? Cho nên mấy ông đó cũng toàn là sống tưởng không chứ đâu có phải là đúng sao. Nam Tông cũng sai chứ không phải là nó đúng đâu còn. Nhưng mà nhờ kinh Nam Tông đó là kinh gốc nguyên thủy. Hòa thượng Minh Châu, các con biết Hòa thượng Minh Châu đó bạn hả không?
Yeah.
Dịch cái bộ kinh Nikaya đó.
Yeah.
Mà làm cho cái Hán tạng cái kinh mà chữ Hán đó đã bị dẹp sạch xuống, là do nhờ cái kinh của Hòa thượng Minh Châu. Và đối với Việt Nam chúng ta có hai cái nguồn, hai cái nguồn đó Hòa thượng Minh Châu là người có thông, nhưng tiếc Hòa Thượng không tu. Cho nên Hòa Thượng không tu thì Hòa Thượng có công đã triển khai cái Phật giáo nguyên gốc của Việt Nam, cho nên phước báo của Hòa Thượng rất lớn. Hòa Thượng muốn gì có nấy, Hòa Thượng đầy đủ phước báo rồi, nhưng Hòa Thượng phải trả nghiệp. Hòa Thượng bây giờ còn chỗ chứ đâu phải đi được cái sofa. Các bạn thấy chưa? Cho nên đâu có phải nếu Hòa Thượng nỗ lực tu thì Hòa Thượng không bao giờ bị gì phước báo đầy đủ. Nhưng mà phước báo nó đừng thọ hưởng mấy con, đừng thọ. Cho nên tại sao mấy con đến đây mấy con cầu thầy mà ít có gặp? Tại sao gặp tức từ hà thầy, mấy con sẽ xin thầy cái phước báo của thầy, thầy cứ giảm lại. Các con hiểu không? Mà thầy là người tu xong á thì không bao giờ giảm, mà người tu chưa xong là mất hết á. Các con hiểu chưa? Cho nên mất hết thì tai họa nó phải đến giúp mình chứ sao được? Không, mới hỏi. Cho nên Hòa Thượng thọ hưởng cái phước báo rất là đầy đủ. Còn thầy thì không nhà không cửa, ở đây thì nhà cửa mọi người chứ thầy không có gì đó. Mai mốt đó, tỉnh thang đi đâu cũng được. Người tu giải thoát mà, không phải có nhà cửa mấy con, có cậu Bồ Đề, tu xong rồi muốn đi xứ nào cũng được hết. Có đúng không? Còn thầy bây giờ ai ở chỗ nào có duyên thầy đến đó. Chưa có duyên ở với mấy con chứ có duyên thầy xa quê mấy con. Không? Cho nên vì vậy mà khi mấy con vào đây thì mấy con nhớ cái lời thầy dạy. Có cái ác pháp nào để với mấy con dù trong hoàn cảnh nào thì nhớ nhắc tâm bất đồng thanh tạng ở vô sự. Đây là nhân quả, không có buồn khổ, không có đau khổ đâu nha. Nhắc nó đi thì mấy con thấy ngộ như. Khi mà đau đớn, khi mà khổ sở, mấy con nhắc nhớ bệnh đau trên thân mấy con phải có rồi. Tâm bất đồng thanh tạng là vô sự, thọ là vô thường, cũng qua không đau, mặt đau, mặt mày ao đau thì bây giờ tao chưa đủ sức thì tao đi uống thuốc, tao đi bác sĩ. Chứ tao không sợ mày đâu. Một là mày chết, hai là mày bán hết, có gì đâu. Tinh thần nó mạnh lắm à. Mà cái lời pháp ý của mấy con nó giúp cho mấy con có cái nghị lực chiến đấu trước cái thọ, trước cái nhân quả họ khổ mấy con rồi. Chứ không phải đâu, thầy dạy mấy con là cái ý chí dũng mạnh đó. Mà chỉ cần mình tác ý là sức ý chí của mình dũng mạnh vô cùng, không có đầu hàng trước sự đau khổ của nghiệp mình. Mình vượt qua có như thường mấy con. Thay vì mấy con thao mà mấy con nằm mấy con rơi ra mấy con không tác ý, nó đau nhất lắm. Còn mấy con tác ý nó giảm xuống 10 phần nó còn 5 phần. Thầy nói mấy con tác ý cái gọi nó đau nó giảm xuống liền ý chí mấy con nhút ngào lên thì nó giảm xuống đó. Hôm nay mấy con có duyên gặp thầy, thầy dạy mấy con tự cứu mình thôi. Thôi đủ rồi ha.
Thầy nhớ Nam Mô Ta Kính Bạch Thầy. Con là Phật Thành ở đạo tràng, con đã từng với thầy. Thì hôm nay vào đây là từ 15 năm tới 15 năm con làm việc cho tướng lực. Bình giờ con không nhắc lại nữa. Hôm nay tất cả những tội lỗi của con xin tha thứ trước thầy. 15 năm rồi con không biết quy y ấy, bây giờ con xin đảnh lễ thầy cho con thọ tam quy ngũ giới, con hứa cả từ nay trở lại con không làm những điều áp pháp nữa, mà xin thầy giúp cho chúng con và đạo tràng chúng con như anh em huynh đệ chúng con được cái tư đường của thầy để chúng con vững mạnh những cái đường tu học. Xin thầy để chứng minh cho, và xin chúng con cũng gửi thầy cái danh sách là đạo tràng chúng con cũng như anh em đây.
Rồi.
Xin thầy có gì xin thầy giúp đỡ cho chúng con.
Các con khi nhớ nè, thầy cái tư đường của thầy là cái tư trường thiện pháp, luôn luôn khúc nào lúc nào cũng ở trong không gian. Nếu con chỉ khi mà gặp khó khăn, nó làm cho mấy con bị dao động tâm đi, thân mấy con đau khổ, bệnh tật gì đó, mấy con gọi thoát danh thầy liền. Thầy ơi, thầy trong lòng của con đang gặp những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, thì mấy con gọi thầy xong thì mấy con giữ tâm bất động, đừng sợ hãi, đừng dao động, thì ngày đó mấy con tiếp nhận được cái tư trường đó. Và sức nó mới vượt qua, nó làm cho cái gì hãm đau khổ mấy con xuống còn 5 hoặc 3, 2. Con nhớ điều đó là thầy đã cứu con.
Xin nhắc lại là khi mà gặp mà cái gì đó thì xin Nam Mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc xin thầy cứu con.
Có vậy đó. Rồi giữ tâm im lặng. Đặng mình bắt gặp từ trường. Từ trường của thầy là im lặng, mà từ trường mấy con động quá thì không tập đâu nha.
Con xin sám hối với thầy. Thưa thầy, sách của thầy là không phát hành ở đồng rẻ. Do vừa con được có máy bộ đâu. Do con vừa rồi là bọn con có lòm cái này. Nếu có xe thì cũng xin thầy, cũng sám hối thầy. Là bọn con đem sách thầy photo ra phớt lung tung rồi đó. Phớt quá được trời, phớt lại đây mới biết thầy nhiều đi ạ. Do con xin thầy
là... Con phải lòm cái điều đó mới được chứ không lòm
cái đó. Nếu không lòm mới được, không có sách. con trả lời quá. Dạ con thì sao nói là
ơi, con trả hết, con trả
hết. Con hôm nay là được thầy trong một phớt thì cũng con cũng thành ở đây biết ơn thầy. Xin được để thầy mà xin nhận thầy nghỉ. Tôi xin nhận thầy đúng lời. Chắc thầy
thôi để chờ tháng này đó thầy.
Đúng là hình là cho con xin mời thầy nghỉ.
Trời rồi, bây giờ mấy con ra trước đây.
Thầy trước đi
con. Trời, sáng thầy ra trước đi con.
Con xin đi ra đâu con lên nữa.
Rồi, ráng tu đi nha.
Con nguyên. Ừ. Thầy bảo con là bao nhiêu sáng nay con từ trước đến giờ thì là con đã vào được sáng rồi thì con xin bạch thầy những con nhưng sao mỗi lại thầy là con lầm lỗi nhiều là vì mười mấy năm nay là con đi hướng dẫn cho nhiều người cũng mà cũng đưa họ vào các cái chùa vào cái thì con thấy là bây giờ như thế là những đường đấy là nó sai đã ác pháp bây giờ con xin thầy cho con ngưng giờ và thầy để làm sao để con làm lại tất cả những
cái không sao đâu khi mà mình biết quay đầu lại là sẽ thì bây giờ đã biết rồi nhất định là không bao giờ theo tà pháp nữa không làm
con
phải ngay chính cúng bái
con bạch thầy là con không cúng bái như vậy nhưng mà hiện nay là con đã vào đây được một tháng rồi bây giờ là tới nên con về để con về con được không con lại
được chưa
con vâng
được
nên con xin thầy ra hộ cho con để con làm những cái việc đó vì con là rồi huấn luyện viên để đi hướng dẫn mọi người con đã báo thầy là chỉ họ ngồi với tâm năng dưỡng sinh là chỉ là trị bệnh thôi và cũng không thể làm chủ được sinh ra bệnh chết
là bằng ừ. Cái đó chỉ là tập dưỡng sinh cho nó khỏe vậy thôi.
Vâng.
Đối với bệnh tật thì thôi chứ còn không có cái gì cả. Nhưng mà tới cuối cùng nhân quả của nó là không trị được. Cho nên cái người tập dưỡng sinh gì chứ tới kiềm chết liền chết cũng được. Cho nên không cứu mình được.
Vâng.
Con xin thầy từ bi cho con hỏi là con nhận mười quyển đường để sự tập của thầy ra. Con thấy được những gì của con là bố con là từ nước Nhật và con đào thai Việt Nam tưởng của con nó để nên như vậy cho con hỏi vậy nó có phải không?
Có gì đấy con được không?
Thân là con cứ được con vừa hại bị bệnh ung thư để con là muốn vào tu viện nào để con được tu viện nơi để con thể sử dụng nó cho nên con phục tư ăn con cũng theo đọc con tập để bệnh nó thuyên giảm
phải rồi phải khi mà có bệnh mà ngặt nghèo như vậy đó bệnh ung thư rồi đó thì hãy vào trong thống sống một mình nhất định là dùng cái pháp đẩy lui bệnh ra liền bệnh đừng có sống tiếp viên phóng dật thì cái tâm nó bị nó không có thành khối mà khi mà sống một mình rồi cái tâm nó thành khối rồi nó thành khối thì cái lực của nó rất mạnh mình đẩy bệnh nào nó cũng phục hồi được đừng sợ cái bệnh đó mà lo cái gì vậy nữa không có phật
thầy con hỏi mày cái đánh bệnh của thầy là cái lửa con của con nó không thể ăn uống được kiểu đó được cho nên con cũng nhìn cái lửa của con bị đặt như vào trong bữa ăn để cứ nó
con nhìn giữ gìn năm giới năm giới lực của phật thấy không năm giới lực rồi nè thì con cứ quyền cho con thực hiện nó thì nó sẽ làm được thầy tại vì cái nghiệp của nó có dư như cái tánh pháp của Phật cho nên bây giờ mà gặp giới luật của Phật nó phải giữ được gì không được nha cái sự ước quyền của con nó phải biết tâm trước chuyện thì do cái nhân quả từ trường đó nó sẽ trở nên nó có chuyển biến của thay đổi
thầy ơi còn về Thái Nguyên mà cách thứ hai nghìn cây thì là khi chúng con mà tạo dựng con đường lời thì thầy có thể là
giúp được thầy ra được cái đó là thầy khi mà thấy nó đủ duyên là thầy giới mấy con khỏi lo điều đó cứ mấy con tạo dựng mà tu đến đúng chánh pháp thì sẽ có thành không có gì đâu đừng lo điều đó yên tâm cứ lo mà tu tập cho đúng pháp giữ tâm bất động tâm tạng là như sự mọi người hãy ước nguyện cho thầy
thì những đó rồi thì con cùng những gia đình con cùng quỳnh đồ cho cha mẹ đó cho con sống thì con quỳnh ra thầy con cho họ con quỳnh đạo con thực hiện về họ đại cho họ không có những gia đình để con thực hiện vào tu thầy cho đến cuối cùng là con
để mà ước nguyện cho họ, để giao duyên cho họ, để cảnh cảm, tôi có ước cầu nào để đủ họ cả.
Chỉ cần ước nguyện thôi, bằng cách là mình giữ giới ước nguyện thì nó sẽ từ đó sẽ giúp họ theo con đường tu tập của mình. Cái con dùng lời khuyên không đủ thuyết phục đâu,
không
chỉ cái dùng cái sự tu của mình thuyết phục, quá vậy là được.
Vậy đó.
Con cũng là một Phật tử, nhưng từ lâu nay con cũng không biết là cái Phật nó như thế nào. Thầy xin Phật làm xin thầy ghi lại cho con biết.
Phật thì là một cái người Ấn Độ, mấy con cũng hiểu biết cái lịch sử chung là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người Ấn Độ. Chỉ duy nhất là có đức, có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên cái hành tinh của chúng ta, mà tất cả các nước thì chỉ có nước Ấn Độ mới có một con người đi tu mà làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà đến Việt Nam chúng ta được truyền dạy, nhưng khi mà truyền dạy qua Việt Nam thì bị ảnh hưởng của Lão Giáo và Cộng Giáo của Trung Quốc, cho nên hầu hết các chùa chúng ta đều xây cất theo cái kiểu của Trung Quốc, phải không? Dù bị ảnh hưởng và cái phương pháp mà dạy thì nó đã làm lên sai đi, không còn cái gốc nguyên thủy. Nhờ Hòa Thượng Minh Châu dịch những cái bộ kinh sách nguyên thủy của Đức Phật, cho nên vì vậy mà thầy làm sống lại cái pháp của Phật, làm sống lại Đức Phật Thích Ca, cho nên bây giờ là Phật giáo Việt Nam chứ không phải Phật giáo Trung Quốc. Cho nên vì vậy mà hôm nay con biết rằng người ta nói trước Đức Phật Thích Ca có bảy vị Phật, điều đó là điều đại thừa nói, không bao giờ có. Và từ đây về sau, về tương lai thì có Đức Phật Di Lặc, mà hầu hết chúng ta thấy cái ông Phật mà có cái bụng bự đó, cái tượng đó, đó là tưởng tượng Phật tượng chứ không phải là có thật. Trên cái cuộc đời của chúng ta, trên hành tinh chúng ta thì duy nhất có một Đức Phật, chỉ thờ Đức Phật Thích Ca, còn tất cả các vị Phật khác thì dẹp xuống hết. Đức Phật nó tự thấp rút lên đi. Vậy mà có Đức Phật Quan Âm để cứu khổ chúng ta, điều đó là biểu tượng của đại thừa. Chúng ta dẹp ông Phật đó đi, không có. Cho nên vì vậy mấy con đừng có thờ được Đức Phật Quan Âm, không có đâu, dẹp hết. Chỉ có bây giờ mấy con trong nhà mấy con thờ nhiều Phật thì mấy con xin trả vô các chùa đại thừa những hình ảnh đó, những tượng đó đó, chỉ thờ một hình ảnh của Đức Phật Thích Ca mà thôi. Một ân nhân của thế giới.
Tôi đi mà thầy, con có con buôn kinh nói về cái mài địa mẫu, thì cái người cô liên nó mài địa mẫu không phải là tấm sáng tạo mà một tâm thức hoàn chỉnh của tuyệt đối của mỗi con người, xin thầy cho con
cái đó là cũng là một cái tưởng tượng mà thôi. Bởi vì mỗi chúng ta, mỗi một con người chúng ta mà là một cái người tu là Phật ở trong đó rồi. Mình giải thoát là Phật rồi. Người nào cũng làm Phật được, chứ không phải là người phụ nữ, người nam cũng đều làm Phật được, chứ đừng có trọng nam khinh nữ theo kiểu Trung Quốc. Nữ thì bị như thế này thế khác, cho nên phải tu sao sao cực khổ. Không phải đâu, nam nữ đều là tu y như nhau, bình đẳng như nhau, thành Phật như nhau, giải thoát như nhau. Thầy nói bảo giữ tâm bất động thì nam cũng giữ tâm bất động được, nữ cũng giữ tâm bất động thì giải thoát. Cho nên không có trọng nam khinh nữ.
Xin thầy giúp cho con cái đạo tràng ở Đà Nẵng, con đang làm năng để cho nó buồn những cái tốt đẹp, thì con đã gửi đi tận thầy rồi, xin thầy cho con được cái.
Rồi bắt đầu bây giờ mấy con sẽ về ngoài đó hướng dẫn họ để giữ tâm bất động, dùng tri kiến hiểu biết để xả tất cả những ác pháp khổ đau bằng pháp nhân quả. Lần lượt thầy sẽ gửi những bộ kinh sách xin phép xong đó, bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả, để giúp cho mấy con có bộ sách phát cho mọi người để hiểu biết nhân quả hàng ngày, hành động thiện ác của chúng ta mà tạo nên sự đau khổ hay là vui buồn cho chúng ta mà thôi. Từ đó chúng ta sẽ hoàn toàn sống trong thiện pháp, thì chúng ta sẽ hưởng được hạnh phúc an vui trong gì.
Cũng hai của thầy, con đã phô tô, con đã phát hành rất nhiều.
Vậy hả? Được rồi, thì vậy là tốt.
Con ra nguồn cơm cũng ba cũng sắp tới nữa. Mà cái điều gì chỉ giáo con của cái đạo tàng con thì xin thầy giúp cho con trong cái đi tình hình.
Nhất là mấy con sẽ cho phô tô cái tập mà hành thập thiện tứ vô lượng tâm. Cái cuốn này là cuốn căn bản nhất cho cái người cư sĩ biết đạo là phải mỗi người đều phải có cuốn sách như là cuốn sách gối đầu nặng. Hành thập thiện tứ vô lượng tâm đó mấy con. Hạnh phúc lắm mà mấy con. Phải làm cái phải in cái tập sách này. Có đạo đàng phải làm cái điều đó.
Bây giờ coi như bên con là con đã đập phá tưởng lực rất mạnh, con đã đập phá tất cả những cái gì mình đã được rất là mạnh. Mà coi như là người đồng chính đến thì bậc thầy bây giờ con xin thầy và khuyên là bây giờ con tiếp tục làm như vậy đối với đạo tràng đến đệ tử đến con hay là im lặng không làm
bây giờ đó thì mình cứ hướng dẫn cho người ta tu chứ không đập phá ai nữa hết.
Dạ.
À, bây giờ hồi nào bây giờ mình đập phá để phá những cái tư tưởng thì ảnh hưởng nó quá sâu.
Dạ.
Bây giờ đã có một số người thành lập cái đạo tràng.
Dạ.
Thì bây giờ chúng ta thực hiện qua thực hiện để được giải thoát thì mọi người mình có thể theo mình chứ không đập phá ai nữa.
Dạ dạ.
Dạ. Vậy dạ. Thôi.
Dạ.
Năm trong kiếp đàn bà là mới làm được kiếp đàn ông. Dạ, là như theo như bên nhân quả thì nhân quả nào mà sinh được đàn bà, nhân quả nào sinh được
thầy nói đạo Phật dạy rất rõ, muốn sanh được làm người thì giữ gìn năm giới. Chứ không có kiếp nào làm đàn ông, kiếp nào làm bà. Mà cái người mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến người này người kia thì người đó sẽ là đàn ông. Còn cái người mà nghĩ cho cá nhân của mình thì người đó thành bà. Có vậy thôi. Bởi vì cái tư tưởng đó là cái nghiệp đó đó, nó đã sanh làm phụ nữ, cho nên họ cứ nghĩ cho gia đình, cho bản thân họ thôi đó, nó ích kỷ lắm. Vậy cho nên vì vậy mà tôi muốn làm đàn ông thì tôi nghĩ mọi người, chứ tôi không nghĩ về tôi, thì mấy con chưa làm đàn ông. Có vậy thôi, phải không? Mấy con nhớ như vậy thì mấy con cứ thực hiện đúng những cái gì mà thầy dạy thì mấy con sẽ làm đúng tốt cho con.
Thầy cho con hỏi, thì cái
duyên
của vợ chồng có phải là do tuổi tác
không,
tiền có hợp với nhau không thầy?
Không, nó do nhân quả.
Dạ.
À, tại sao mình gặp nhau, mình thấy mình mến nhau, là thành vợ chồng nhau, để trả những cái nhân quả có lúc buồn, lúc vui.
Dạ.
À, đó là nhân quả.
Dạ.
Nhân quả của đời trước mà đến đời nay phải gặp nhau, mình trả nhân quả đó, chứ không phải là trong một đời đâu.
Dạ.
À, cho nên vì vậy đó, mình muốn chuyển biến thay đổi nhân quả thì nỗ lực tu, thì nó sẽ chuyển biến tâm bất động thành tạng là vô sự, vui vẻ trả nhân quả không giận hờn thì nó cắt đứt nhân quả, nó không còn làm vợ chồng nữa.
Anh mô bổn sư thích ca mâu ni cho con hỏi này, thì từ đầu con đọc được bộ sách Đường Về Chư Phật của thầy đó là đọc được đến cuốn thứ năm, cái con là tất cả có sách Đại Thừa hồi xưa đó là con đem đi phụ sở con của con hoặc là cháu của con đọc lên con đọc hết cho nó có được.
À, cũng được, không có sao hết rồi con, không có gì. Mình lo để mà mình làm cho nó tốt, để con nó có tạo lỗi. Thôi, giờ mấy con về. Đây, còn cái này, mấy con đọc ai nè.
Nó làm như việc lắm, là làm được nhỏ. Trước khi cô hay, của anh. Xin của anh.